là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những khó khăn của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay. Tiếp đó là ghi nhận việc nâng cao chất lượng các sản phẩm nông lâm nghiệp của huyện Yên Bình. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái về một số chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Đến ngày 8 tháng 10, toàn tỉnh đã giải ngân trên 4,9 tỷ đồng để hỗ trợ 425 cơ sở chăn nuôi, trong đó có 67 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 50 con trên cơ sở, 87 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô 5 con trên cơ sở trở lên, 25 cơ sở chăn nuôi lợn kết hợp 3 nái và 30 lợn thịt trên cơ sở trở lên, 7 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản quy mô 200 con trở lên, 169 cơ sở chăn nuôi gia cầm quy mô 500 con trở lên, 70 cơ sở chăn nuôi dê quy mô 30 con trở lên, 3 cơ sở chăn nuôi lợn thịt quy mô 100 con trên cơ sở trở lên, 2 cơ sở chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô 15 con trở lên và 2 cơ sở chăn nuôi lợn kết hợp 5 nái và 50 lợn thịt con trở lên. Hiện nay, tỉnh đang tích cực đôn đốc các đơn vị liên quan nghiệm thu và tiến hành giải ngân hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi để giúp các cơ sở giảm bớt khó khăn, sớm ổn định sản xuất.
Theo số liệu tổng hợp của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, 9 tháng qua toàn tỉnh đã thành lập mới 67 hợp tác xã, giảm 63% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu bình quân của hợp tác xã ước đạt 920 triệu đồng hợp tác xã. Các hợp tác xã hoạt động trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực nông lâm nghiệp, công nghiệp, vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng và quỹ tín dụng nhân dân. Để duy trì sản xuất và tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh ảnh hưởng của tác động dịch COVID-19, các hợp tác xã trên địa bàn đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm, không ngừng cải tiến mẫu mã chất lượng sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, cùng với đó là cắt giảm chi phí để tái sản xuất.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã tham gia ký hợp đồng ủy thác được gần 730 tỷ đồng cho gần 18.500 hội viên cựu chiến binh vay vốn phát triển kinh tế. Nhiều hội viên đã xây dựng và duy trì hiệu quả các cơ sở sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho hàng nghìn lao động địa phương với mức thu nhập bình quân đạt 4,5 đến 7,5 triệu đồng một người một tháng. Phát huy vai trò gương mẫu của bộ đội Cụ Hồ, thời gian tới các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, giúp đỡ vận động hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, tăng cường giám sát quản lý việc vay vốn, sử dụng vốn vay của Trung ương hội, ngân hàng chính sách đối với các đơn vị, duy trì thực hiện hiệu quả, hạn chế nợ xấu.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Hội Phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch với ý nghĩa xã hội sâu sắc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên, phụ nữ và đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Dù bận việc nhà nông, nhưng gia đình bà Chu Thị Thanh ở thôn 6 xã Minh Quán luôn tích cực dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Từ khi cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động, bà Thanh thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng thực hiện. Bà Thanh vui vẻ nói.
Được trong chị em trong hội trước thì cũng vận động thì gia đình cũng làm được gian cửa gian nhà. Coi nói chung là nó cũng khang trang thì là được cùng với con cháu để đầu tư thêm vào. Thế nhà cửa thì nó cũng đẹp lên và nó khuôn viên thì nó cũng được cũng hài hòa với cái cuộc sống của gia đình của mình. Ai đấy rồi là xung quanh nữa thì các con cái thì cùng và cháu thì cũng trồng được vườn hoa cây cảnh các thứ để cho đi về thì ra vườn trước ngắm hoa trước thì nó cũng cảm thấy là nó cũng rất là thoải mái.
Hiện nay 100% hội viên phụ nữ xã Minh Quán đều cam kết thực hiện 8 tiêu chí của 503 sạch, tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình và khu dân cư. Những con đường liên thôn của xã Minh Quán giờ đây đã sạch sẽ thoáng đãng hơn nhờ sự chăm sóc dọn dẹp của chị em phụ nữ. Đặc biệt nhiều tuyến đường trồng hoa hai bên ven đường tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Chị Ngô Thị Ngân, hội viên phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy là chị em ở trong thôn là rất là đồng tình và phấn khởi để là tham gia các phong trào lao động cũng như là xây dựng là vườn sạch nhà đẹp trồng hoa như thực cụ thể như là hàng tháng chúng tôi là bố trí là tháng lao động 2 lần để cho nó đường hoa ở đường vào thôn trước nó luôn là sạch sẽ đẹp và xây dựng các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp và phụ nữ làm kinh tế giỏi.
Chị Mễ Thị Thân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian tiếp theo thì chúng tôi vẫn sẽ tuyên truyền, vận động chị em là tiếp tục thực hiện tốt cái cuộc vận động là xây dựng gia đình 503 sạch trên toàn địa bàn xã. Sẽ tiếp tục xây dựng các tuyến đường hoa để mở rộng thêm cái diện tích tuyến đường hoa trên địa bàn xã.
Đẩy mạnh phong trào 503 sạch, Hội Phụ Nữ xã Minh Quán đã tuyên truyền vận động các hộ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc, đảm nhận đoạn đường tự quản để bảo vệ môi trường, đồng thời xây dựng được 130 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 10 tuyến đường hoa với tổng chiều dài trên 4 km. Nhờ vậy, nhận thức của hội viên được nâng cao, người dân không còn vứt rác bừa bãi mà tự đào hố trong vườn để xử lý rác. Mỗi tháng 2 lần, các hộ lại ra quân làm sạch đường làng ngõ xóm, góp phần tích cực nâng cao tiêu chí môi trường và xây dựng nông thôn mới. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Sau khi triển khai cái mô hình 503 sạch là chương trình của Liên hội Liên hiệp Phụ Nữ thì nó góp phần tiêu chí 17 của chương trình nông thôn mới rất là thiết thực. Thế và nó tạo ra một sự chuyển biến về nhận thức của chị em, tức là làm cho mình, làm đẹp cho gia đình mình, sạch cho gia đình nhà mình và sạch cho xã hội.
Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, Hội Phụ Nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục cụ thể hóa từng nội dung của cuộc vận động, gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức hội trong tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Dự kiến năm 2020, tỉnh Yên Bái có trên 900 thôn bản tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm 66% thôn bản tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh, tăng trên 61% so với năm 2000. Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn bản tổ dân phố văn hóa đã triển khai rộng khắp ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Đây cũng là chỉ tiêu then chốt trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, hàng năm, việc xây dựng thôn bản tổ dân phố văn hóa đã được các địa phương tiến hành chặt chẽ. Nhờ đó, chất lượng các thôn bản tổ dân phố ngày càng được nâng cao với nhiều hình mẫu nổi bật, qua đó góp phần xây dựng các thiết chế văn hóa trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ 140 vụ, gần 170 đối tượng phạm tội về ma túy, giảm 19 vụ, giảm 68 đối tượng so với cùng kỳ. Qua đó, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã thu giữ trên 5.500 gram heroin, 410 gram ma túy tổng hợp và trên 2.000 gram thuốc viện. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp tại các nhà hàng, quán karaoke bắt đầu có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Do vậy, thời gian tới, Công an tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra giải quyết các vụ án và tăng cường kiểm tra chấn chỉnh, chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra tội phạm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã là xu hướng tất yếu trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 cùng với nhiều doanh nghiệp, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh cũng đang chịu tác động không nhỏ bởi sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Hơn 16 năm kể từ khi thành lập, nhưng chưa khi nào Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận, huyện Văn Chấn phải trải qua giai đoạn khó khăn như thời điểm hiện nay. Hơn 400 tấn chè khô với giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng của Hợp tác xã đang ở trong kho nhiều tháng nay vì không thể xuất được do các nước Nga, Dubai, Uzbekistan hạn chế nhập khẩu do đại dịch COVID-19. Hàng tồn kho trong khi nguyên liệu đầu vào mỗi ngày Hợp tác xã vẫn phải thu mua từ 40 đến 50 tấn chè tươi vì đã ký kết trước đó với các hộ nông dân. Để duy trì sản xuất và đảm bảo việc làm cho hơn 100 lao động, Hợp tác xã Kiến Thuận thay đổi phương án sản xuất kinh doanh, tập trung sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng thấp. Cùng với đó, để đáp ứng nguyên vật liệu nhu cầu của thị trường, công ty đã thay đổi công nghệ sản xuất và chiến lược xuất khẩu. Ông Đỗ Văn Lừng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Kiến Thuận cho biết.
Do ảnh hưởng nên là tiêu dùng nước ngoài chắc có khi là người ta do hạn chế về cái sử dụng cái loại hàng đắt tiền. Nên là mặt hàng cấp cao thì đi hạn chế, còn mặt hàng cấp thấp thì chúng tôi đi bình thường. Cho từ đầu năm đến giờ của năm 2020 thì bọn tôi mới đi được một trong OP để chuyển sang Dubai.
Đi vào hoạt động được hơn 2 năm, Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ huyện Trấn Yên hiện nay cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Với quy mô mỗi lứa trên 40.000 con gà, mỗi lần xuất bán từ 15 đến 17 tấn gà, tăng giá thành lại sụt giảm, dẫn đến các chi phí trong chăn nuôi tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng mở rộng quy mô của hợp tác xã trong tương lai. Anh Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp MQ huyện Trấn Yên nói.
Trong năm 2020 vừa rồi thì thực tế mà nói thì cái việc sản xuất của hợp tác xã thì nó cũng mang tính chất là cầm cự thôi, chứ còn về lợi nhuận thì nó không có nhiều. Đấy, tuy nhiên là nó đấy là cái khó khăn mà lớn nhất đối với hợp tác xã. Thì bởi vì sản phẩm thì đa phần là phụ thuộc vào thị trường, tức là giá cả thị trường. Mình cái này mình cũng không ký được cái sản phẩm cái giá cố định trong một năm, thế nên là nó phụ thuộc vào lên số của thị trường. Thế thì khi mà ảnh hưởng của dịch Covid thì nó làm cho cái giá đấy nó ảnh hưởng nhiều, dẫn đến là cái việc mà thu lợi nhuận của hợp tác xã là nó cũng giảm sút đi nhiều. Tuy nhiên là cái việc đấy nó là cái khó khăn. Thế nhưng mà đối với anh em hợp tác xã thì cũng xác định là đây là một cái khó khăn mà cũng là một cái vấn đề thử thách. Anh em cũng cố gắng động viên là vượt qua những thử thách đấy để làm tiền đề cho những cái giai đoạn tiếp theo.
Do tác động tiêu cực của dịch COVID-19, số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác thành lập mới và thu hút thành viên mới trên địa bàn toàn tỉnh đạt tỷ lệ thấp. Theo số liệu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái, trong 9 tháng toàn tỉnh thành lập mới 67 hợp tác xã, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2019, nâng tổng số hợp tác xã toàn tỉnh hiện nay là 477 hợp tác xã. Trong tổng số 477 hợp tác xã thì số hợp tác xã hoạt động hiệu quả là gần 300 hợp tác xã, chiếm tỷ lệ trên 65% số hợp tác xã đang hoạt động trên toàn tỉnh. Trước những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra, nhiều hợp tác xã đã tìm những giải pháp vượt khó đảm bảo đời sống cho các thành viên và việc làm cho người lao động. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã mong muốn sẽ có sự đồng hành sát cánh của chính phủ, các bộ ngành địa phương và từ phía các ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Hùng, giám đốc công ty Hùng Đại Sơn, huyện Lục Yên mong muốn.
Cái bế tắc hiện nay là cái bế tắc mà người đứng đầu doanh nghiệp là không có vốn để phát triển, mà có vốn khi mà thực hiện dự án mà được giải ngân nó rất là nhỏ lẻ thì sẽ dẫn đến cái việc là khi phát triển đứng lên rồi lại dừng lại và phát triển tiếp theo là rất là khó khăn. Cho nên là tôi cũng đề nghị là cái vấn đề quan trọng nhất hiện nay, tức là cái nguồn vốn, là nhà nước phải có cơ chế chính sách, đặc biệt là liên hợp tác xã. Đấy, cái vốn mà phục vụ cho vấn đề là phát triển của cái hợp tác xã là một cái nguồn vốn có thể nhà nước hỗ trợ ở các cái quỹ hoặc là các cái tổ chức tín dụng khác, hoặc ngân hàng chính sách nhà nước, hoặc là chính sách của tỉnh Yên Bái phải có một cái cơ chế để duy trì và phát triển. Vì cái mô hình của hợp tác xã là một kinh tế tập thể này nó rất hiệu quả, nhưng mà nó phải có nguồn vốn để đáp ứng phục vụ để phát triển theo cái dự án mà hội đồng quản trị người ta đã đề ra. Thế còn bây giờ dựa trên coi là mạnh ai người ấy làm thì coi như là rất là khó khăn cho doanh nghiệp, đó là phải có tiền, phải có vốn.
Với quy mô nhỏ nên nhiều hợp tác xã vốn đã gặp khó khăn về nguồn vốn, thiếu nhân lực, thiếu đất, chưa chủ động trong liên kết. Nay thêm ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lại khó khăn hơn. Đứng trước thực tế này, các hợp tác xã cần có những cơ chế chính sách gì để vượt qua và sớm ổn định sản xuất kinh doanh? Ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết.
Trước tiên, các hợp tác xã của tỉnh Yên Bái điều đầu tiên có lẽ phải thay đổi tư duy trong sản xuất. Đó là cái câu chuyện mà từ cái sản xuất manh mún nhỏ lẻ thì phải tiến tới đến cái việc là sản xuất hàng hóa có một cái lượng hàng hóa đủ lớn và đủ chất lượng, đảm bảo chất lượng thì mới xuất khẩu vào thị trường này. Thế và để làm việc này thì có lẽ không còn cách nào khác là các hợp tác xã của chúng ta phải liên kết lại với nhau, liên kết giữa hợp tác xã với lại người nông dân, và liên kết giữa hợp tác xã với hợp tác xã, và liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp đầu kéo. Từ đó nó sẽ có một cái lượng sản phẩm đủ lớn và đảm bảo chất lượng. Hiện nay thì các hợp tác xã của khu vực tỉnh Yên Bái trong cái quá trình sản xuất nông sản ấy, thì chúng tôi nhận thấy rằng là đang sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Thế và tới đây thì phải nâng cao cái tiêu chuẩn để sản xuất theo cái tiêu chuẩn của châu Âu, đó là Global Gap, thì lúc đó mới có thể là xuất khẩu được vào cái thị trường EU. Chúng tôi cho rằng là đây là một thị trường rất lớn để mà cái nông sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng, mà nếu như xuất được vào thị trường này thì rất là tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tư vấn hỗ trợ, đặc biệt là công tác tư vấn hỗ trợ để giúp cho các hợp tác xã chúng ta làm sao đó trong giai đoạn sớm nhất có thể có những hàng hóa để thâm nhập vào cái thị trường này.
Ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã. Tuy nhiên, trong khó khăn, nhiều hợp tác xã đã biết biến thách thức thành cơ hội để tổ chức lại phương án sản xuất kinh doanh của mình, từ đó giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục khẳng định thương hiệu và nâng tầm các sản phẩm nông lâm thủy sản cho địa phương, thời gian qua, huyện Yên Bình đã chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hướng tới xây dựng nền sản xuất nông nghiệp hiện đại có giá trị gia tăng cao gắn với quy hoạch vùng sản xuất. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Xã Bạch Hà hiện có 154 hectare lúa, trong đó có 50,2 hectare lúa đặc sản được canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tháng 10 năm 2018, gạo Bạch Hà được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà, đã giúp sản phẩm nông nghiệp của địa phương tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường thông qua bộ nhận diện nhãn hiệu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân, mở ra hướng phát triển bền vững cho gạo Bạch Hà. Ông Bùi Xuân Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết.
Để mà nâng cao cái chất lượng gạo Bạch Hà thì Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chúng tôi cũng đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức các cái lớp tập huấn cho người dân về cái quy trình sản xuất lúa Bạch Hà. Chúng tôi cũng đã tổ chức cho các cái lớp tập huấn từ cái khâu sản xuất, làm đất sản xuất và đến chăm bón và thu hoạch bảo quản sản phẩm để phấn đấu năm nay chúng tôi đạt được cái chất lượng là sản phẩm OCOP nhằm nâng cao cái đời sống thu nhập và đời sống của người dân tại địa phương.
Phát huy hiệu quả của nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà, thời gian qua Hợp tác xã Nông nghiệp và Nhân dân xã Bạch Hà đã tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật sản xuất, chăm sóc lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chú trọng áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch đúng thời điểm và bảo quản chế biến đúng cách để nâng cao chất lượng lúa gạo. Phấn đấu năm 2020, sản phẩm gạo Bạch Hà được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Anh Nguyễn Mạnh Thưởng, người dân ở thôn Phai Thao, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để chăm sóc tốt cho cây lúa, gia đình tôi thường áp dụng khoa học kỹ thuật trồng trọt như dùng phân vi sinh. Và tới thời điểm cần thiết thì tôi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật được cho phép và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như được hạt gạo chất lượng ngon.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực và gia tăng giá trị, huyện Yên Bình đã triển khai đến tất cả các địa phương trong huyện, đăng ký mỗi địa phương xây dựng ít nhất một sản phẩm OCOP, ưu tiên những sản phẩm chủ lực thế mạnh của từng xã, phấn đấu đến năm 2021, tiêu chuẩn hóa 10 sản phẩm của địa phương, xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc một số sản phẩm nông sản chủ lực của huyện gắn với thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đến nay, huyện đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng cây ăn quả có múi 1.100 hectare, vùng gạo đặc sản Bạch Hà 154 hectare, vùng quế 1.000 hectare, phát triển thủy sản Hồ Thác Bà quy mô lớn với trên 2.000 lồng cá. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020-2021, huyện Yên Bình đã hướng dẫn các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký nâng cấp sản phẩm bưởi Đại Minh từ tiêu chuẩn 4 sao lên 5 sao. Đồng thời lựa chọn 10 sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực để đăng ký với tỉnh xây dựng tiêu chuẩn 3 sao. Trong đó riêng năm 2020, huyện phấn đấu có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao, gồm chè xanh, chè túi lọc Hương Lý, cá sấy Hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, măng chua, măng khô Thác Bà và du lịch cộng đồng tại xã Phúc An. Được lựa chọn 2 sản phẩm là chè xanh Hương Lý và chè túi lọc Hương Lý để xây dựng đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2020. Hợp tác xã chè Hương Lý đã tập trung đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị, đảm bảo tiêu chuẩn, chú trọng tuyên truyền vận động thành viên hợp tác xã, thực hiện nghiêm quy trình sản xuất chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo vùng nguyên liệu ổn định. Đến thời điểm này, hợp tác xã chè Hương Lý đã hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định huyện Yên Bình chấm điểm sản phẩm OCOP năm 2020. Ông Lương Ngọc Triểu, giám đốc hợp tác xã chè Hương Lý huyện Yên Bình cho biết thêm.
Tôi cũng chọn những vùng nguyên liệu của huyện, chọn những cái vườn chè mà người ta tâm huyết để làm đầu tư giúp đỡ người ta. Trước tiên là đầu tư giúp đỡ người ta và hướng dẫn người ta về kỹ thuật chăm sóc và thu hái làm thế nào để ra được cái sản phẩm chè búp tươi đạt cái mức độ chất lượng cao nhất. Cơ bản nhất là vẫn phải đảm bảo là búp chè nó phải xanh và hái là như vậy, là một tôm hai lá nó phải non. Thế thì đến lúc đưa vào khâu chế biến thì nó mới ra cái sản phẩm chè búp nó ngon được.
Đến nay, huyện Yên Bình đã có 3 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, đó là bưởi Đại Minh, gạo đặc sản Bạch Hà và sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Cùng với đó, huyện cũng đã xây dựng được 5 chuỗi giá trị gồm bưởi Đại Minh, cá nuôi trên Hồ Thác Bà, gỗ keo, cây dược liệu, gỗ bạch đàn, bồ đề và phụ phẩm gỗ keo. Các dự án này giúp người dân sản xuất theo hướng tập trung và tìm được đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Việc thực hiện cái chương trình mỗi xã một sản phẩm và đã tạo ra được các cái sản phẩm ô cốp và là cũng tăng cái giá trị sản phẩm, từ đó là tăng cái thu nhập cho người dân. Thế thì đây cũng là một trong những cái nội dung rất là quan trọng trong việc là thực hiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về thu nhập và các cái tiêu chí về và các tiêu chí khác của xây dựng nông thôn mới. Thế từ đó thì huyện đã tập trung và xác định là từ nay đến năm 2025 thì sẽ cố gắng phấn đấu là trở thành xã huyện nông thôn mới.
Thông qua việc phát triển sản xuất mỗi xã một sản phẩm OCOP, đẩy mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4% một năm. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một nâng cao, từng bước hiện thực hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào thực tế cuộc sống.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Nghĩa Lộ Mường Lò là miền đất giàu truyền thống văn hóa, xứ sở của nhiều lễ hội, cái nôi tạo nên sắc thái văn hóa riêng biệt, trong đó đậm đà nhất chính là bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Đây là điều kiện lý tưởng để thị xã Nghĩa Lộ phát triển du lịch xanh, thân thiện với môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về kinh tế cho cộng đồng. Chuyên mục tạp chí và du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về miền gạo trắng nước trong.
Cùng anh Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ tới thăm một số cơ sở kinh doanh du lịch theo mô hình homestay trên địa bàn, được nghe nói về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, cách người dân đầu tư phát triển mô hình du lịch cộng đồng, chúng tôi càng hiểu rõ hơn chủ trương gắn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và phát triển du lịch giúp người dân xóa đói giảm nghèo của tỉnh, của thị xã. Dừng chân tại cơ sở kinh doanh du lịch của gia đình bà Hoàng Thị Loan, bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thật dễ nhận thấy nét văn hóa dân tộc Thái được phô diễn sinh động. Nổi bật là kiến trúc của ngôi nhà sàn, giá trị văn hóa truyền thống của người Thái đã được gia đình bà Loan đặc biệt quan tâm. Nhà sàn có 3 gian, có các họa tiết trang trí tinh xảo trên cửa sổ, trong nhà được bố trí 2 bếp lửa, bếp phía tang quản dành cho người già, bếp chính ở phía tang chan dành cho nữ giới và những công việc nội trợ. Được nhận hỗ trợ 20 triệu đồng từ dự án xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Loan đã đầu tư thêm 30 triệu đồng để tu sửa ngôi nhà theo nguyên mẫu nhà sàn của người Thái cổ, đồng thời bổ sung các trang thiết bị phục vụ hoạt động du lịch cộng đồng với các thiết kế mang đậm nét văn hóa. Bà Loan cho biết, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bố trí các gian phòng ở trong nhà sàn cũng như việc bố trí bếp lửa, bởi người xưa có nói giữa núi rừng trùng điệp, bếp lửa trên nhà sàn như trái tim hồng, sưởi ấm và nuôi dưỡng cả về vật chất và tinh thần cho mỗi người. Và đây có thể coi là tiêu chí về vẻ đẹp của ngôi nhà sàn người Thái Mường Lò. Với tiềm năng về văn hóa dân gian, các loại hình nghệ thuật đặc sắc, một vùng quê chủ phú với những sản vật đặc trưng, hệ thống giao thông đường bộ khá thuận lợi. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh du lịch. Đến nay, thị xã đã hình thành trên 40 cơ sở lưu trú với 540 phòng nghỉ, hiệu suất khai thác bình quân đạt 48% năm. Có 35 cơ sở homestay phục vụ khách du lịch. Nhiều hộ làm du lịch có thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng một năm. Các sản phẩm du lịch phát triển đa dạng, đặc sắc như du lịch cộng đồng, tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm, ẩm thực dân tộc, trang phục dân tộc như áo cỏm, khăn piêu. Nhiều sản vật nông nghiệp đặc trưng được du khách ưa chuộng như thịt hun khói, gạo sén cù, hương chiêm, ngô nếp, cùng với các món ăn truyền thống đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đã tạo được dấu ấn khác biệt riêng có hấp dẫn khách du lịch khi đến với thị xã miền Tây xinh đẹp này. Đến cơ sở của gia đình chị Hoàng Thị Phượng ở Bản Đêu, xã Nghĩa An, du khách luôn thích thú khi được thưởng thức bữa tiệc với các món ăn truyền thống do chính gia đình nấu. Giới thiệu về các món ăn mang đậm bản sắc văn hóa, chị Phượng say sưa kể. Bên cạnh các món gà nướng, cá nướng, trâu khô, các món rau cũng không kém phần hấp dẫn. Rau cải nương ngọt dịu, bẹ chuối rừng bùi bùi đậm đà, rêu đá nấu canh hay trộn gia vị rồi nướng đều vô cùng hấp dẫn. Món hoa ban nấu canh hoặc xào đều ngọt ngào và thơm dịu. Riêng rêu đá và hoa ban là hai món ăn của người Thái có tính truyền thống, được dùng trong hội cưới, chuyên chở cả câu chuyện tình chung thủy và khát vọng ấm no hạnh phúc. Anh Từ Duy Thành, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nghĩa Lộ Mường Lò rất đẹp, con người cởi mở, nồng hậu, chân thành. Dịch vụ sinh hoạt rất thoải mái, ẩm thực dân tộc dân dã, lạ mà rất ngon. Tôi rất ấn tượng khi đến với vùng đất này. Năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 225 tỷ đồng, đón phục vụ trên 135.000 lượt khách. Toàn thị xã hiện có 15 trên 116 đội văn nghệ, 5 trên 57 câu lạc bộ, đội thể dục thể thao nòng cốt hoạt động thường xuyên. Có 56 nhà văn hóa phục vụ cho 71 tổ dân phố sử dụng hiệu quả. phong trào xây dựng các tuyến phố sáng, xanh, sạch đẹp được triển khai sâu rộng. Sản phẩm văn nghệ tối thứ bảy tại sân khấu ngoài trời Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã và chương trình văn nghệ tối chủ nhật tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Bản Sa Rèn, xã Nghĩa Lợi góp phần bảo tồn quảng bá văn hóa của dân tộc địa phương và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa văn nghệ của nhân dân và du khách. Cùng với đó, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, con người văn hóa Nghĩa Lộ, Mường Lò văn minh, thân thiện, nồng hậu, mến khách được đặc biệt chú trọng, tạo ra nét đặc trưng của con người vùng đất Mường Lò, góp phần đẩy mạnh du lịch phát triển. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết, trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tập trung bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa xã hội. Đặc biệt là thực hiện chương trình trọng điểm bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc vùng đất Mường Lò, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo ra cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Theo đó, Nghĩa Lộ sẽ đổi mới tư duy về phát triển du lịch, tổ chức cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp bền vững, đồng thời tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá giới thiệu về tiềm năng thu hút phát triển du lịch trên địa bàn thị xã và các địa phương lân cận, liên kết với các huyện vùng phía Tây để kết nối các tuyến du lịch với vùng văn hóa Mường Lò, danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Các điểm du lịch của huyện Văn Chấn, Trạm Tấu hoàn thiện hệ thống quản lý du lịch, tạo sự liên kết chặt chẽ thân thiện giữa bốn yếu tố du khách, doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ, người dân địa phương, chính quyền cơ sở. Triển khai thực hiện du lịch xanh cho bốn loại cơ sở dịch vụ du lịch gồm nhà hàng, cửa hàng mua sắm, điểm dừng chân phục vụ khách du lịch và điểm tham quan du lịch theo các tiêu chí thân thiện môi trường, gần gũi về xã hội và văn hóa, đóng góp về mặt kinh tế cho cộng đồng. Khuyến khích đổi mới phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của vùng Mường Lò, đẩy mạnh phát triển du lịch trải nghiệm, khám phá lịch sử, bản sắc văn hóa, điệu múa dân gian các dân tộc, chú trọng sản xuất các sản phẩm đồ lưu niệm đặc trưng phục vụ khách du lịch, như là các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, các sản phẩm thủ công truyền thống của dân tộc Thái, khai thác các thiết chế văn hóa lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh hiện có, phục vụ phát triển du lịch. Phấn đấu mỗi xã phường có tổ hợp tác và hợp tác xã sản xuất kinh doanh lĩnh vực dịch vụ du lịch, mỗi xã có ít nhất một sản phẩm du lịch, trọng điểm là các xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Thanh Lương, Thạch Lương, Sơn A, Phủ Nham. Phấn đấu đến năm 2025, lượt khách du lịch đạt 470.000 lượt người, mỗi năm tăng 25%. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 tỷ đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 319.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data, 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình tất cả trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dầm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.